Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho giờ phụ nữ của Đài Nguồn Sống tiếp tục được đến với quý vị hàng tuần. Riêng chúng tôi thật vui được chia sẻ với quý vị những điều học hỏi từ trong lời Chúa. Cầu xin lời Chúa luôn là ngọn đèn soi dẫn chúng ta trong trần gian tội lỗi tối tăm này. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị về những lời dối gạt của ma quỷ thường đưa đến cho chị em phụ nữ để giúp chúng ta nhận biết rõ và có thể dùng chân lý của lời Chúa đối phó hầu không bị lừa dối. Về lời dối gạt liên quan đến con cái, tác giả Nancy DeMoss nói rằng ma quỷ thường nói các con của chúng ta khi đến tuổi thiếu niên đều trải qua giai đoạn phản loạn. Nhưng nhờ ơn Chúa, chúng ta không chấp nhận điều đó. Bà Nancy DeMoss viết về vợ của mục sư Jonathan Edwards những lời như sau. Bà Sarah Edwards, vợ của mục sư Jonathan, vị mục sư nổi tiếng trong vùng Đông Bắc Hoa Kỳ trong thế kỷ thứ 18, là một phụ nữ có đức tin mạnh mẽ. Bà tin chân lý của lời Chúa và quyết tâm áp dụng chân lý đó trong mọi lĩnh vực của đời sống. Điều này thể hiện rõ ràng nhất trong đời sống bà Sarah qua trách nhiệm làm mẹ, nuôi dạy 11 đứa con. Đọc nhật ký của mục sư Edwards, người ta thấy vợ ông đối diện sứ mạng nuôi dạy con với lòng tự tin và với quyết tâm hướng dẫn các con vâng lời từ khi còn thơ ấu. Trong nhật ký, mục sư Edwards ghi như vậy: Sarah có cách hướng dẫn con cái thật tuyệt vời. Khi cần nói với con, nàng chỉ nói một lần và các con vui vẻ vâng lời mẹ. Các con trong gia đình không bao giờ cào nhào hay cãi lời cha mẹ. Các con cũng bày tỏ lòng tôn kính cha mẹ cách đặc biệt. Tranh giành và cãi nhau là điều thường xảy ra giữa các em nhỏ, nhưng hầu như trong gia đình chúng tôi không có nan đề này. Sarah kỷ luật con cái theo hệ thống và áp dụng kỷ luật khi các con còn nhỏ. Khi con nổi giận nằm vạ hay cãi lời cha mẹ, lần đầu tiên hay nhiều lần sau đó, nàng không làm ngơ nhưng áp dụng kỷ luật để ngăn chặn ngay, dù đứa bé còn rất nhỏ. Sarah áp dụng kỷ luật và ngăn chặn sự phản loạn của con cho đến khi con thuận phục và vâng theo ý của cha mẹ. Bà vợ của mục sư Edwards nói, nếu đứa con không vâng lời cha mẹ, nó sẽ không bao giờ vâng lời Đức Chúa Trời. Tác giả Nancy DeMoss kể rằng mới đây có một bà mẹ nói với bà: khi đứa con đầu lòng của tôi còn nhỏ, tôi nói với con rằng hầu hết các thanh thiếu niên đều phản loạn đối với cha mẹ. Nhưng nói như thế không có nghĩa là con cũng phải giống như vậy. Vợ chồng bà cố gắng in sâu vào tâm trí ba đứa con của ông bà một khái tượng, một hình ảnh cho thấy các em phải khác với những đứa trẻ chung quanh các em. ông bà tạo ấn tượng trong tâm trí con và làm gương để con thấy tầm quan trọng và lợi ích lớn lao khi một người chọn con đường vân phục. Khi hạt giống phản loạn nảy sinh, con cái bày tỏ sự phản loạn và không vâng lời. Những cha mẹ khôn ngoan sẽ không rùng vai chịu thua và nói rằng đứa nhỏ nào cũng đến tuổi phản loạn như thế. Những cha mẹ khôn ngoan ý thức rằng con mình đang trải qua giai đoạn thay đổi về thể lý, tâm lý. Những hormone trong người thay đổi khiến cảm xúc của các em lên xuống bất thường. Nhưng họ sẽ dạy con cách để kiểm soát và kiềm chế những cảm xúc bất thường đó, không để nó làm chủ đời sống và điều khiển cách cư xử của các em. Nếu cần, cha mẹ cũng nên thẳng thắn nói cho con biết con không được phản loạn hay vô lễ với cha mẹ. Nói cách rõ ràng, cương quyết, nhưng với tình yêu thương, để giữ cho mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái không bị tổn thương. Đồng thời, tạo điều kiện để cha mẹ và con cái có thể trao đổi, chia sẻ với nhau cách cởi mở, thành thật. Và nhất là dùng mọi cơ hội hướng dẫn con đến với Chúa. Khi con cái chúng ta quyết định chọn con đường sai lầm, các em phải chấp nhận hậu quả. Nhưng khi các em ăn năn hối lỗi, chúng ta cần đáp ứng với lòng nhân từ. Những người cha, người mẹ khôn ngoan sẽ không ngại làm gương cho con qua lòng khiêm nhường của mình và sẵn sàng xin lỗi con khi làm hay nói những điều không đúng trong vai trò cha mẹ. Trên hết, cha mẹ cần hết lòng cầu nguyện cho con, tin cậy Chúa Thánh Linh sẽ làm chủ tấm lòng các con. Cũng nói cho con biết cha mẹ mong ước con tin Chúa và truyền lại đức tin đó cho thế hệ kế tiếp. Trong thời buổi mà các em thiếu niên phản loạn ngày càng nhiều, chúng ta cần có những bậc cha mẹ nhận biết mình là người quản gia giữ giao ước của Đức Chúa Trời, là những người cha, người mẹ đặt lòng tin vào lời Chúa hứa cho con cháu mình, là lời hứa dành cho những người tin chân lý của Chúa. Những lời hứa như sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài và sự công bình Ngài dành cho chắc chít của họ. Thi Thiên 103 câu 17. Hoặc lời hứa: nguyện các con trai chúng tôi giống như cây đang mọc lên mạnh mẽ, nguyện các con gái chúng tôi như đá góc nhà chạm theo lối kiểu của đền. Thi Thiên 144 câu 12. Và lời hứa: hết thảy con cái ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ, và sự bình an của con cái ngươi sẽ lớn. Sách Ê-sai chương 54 câu 13. Một lời dối gạt khác của ma quỷ liên quan đến con cái chúng ta là lời nói rằng: tôi biết con tôi là cơ đốc nhân vì nó đã cầu nguyện tin Chúa khi còn nhỏ. Rất nhiều lần tác giả Nancy DeMoss nghe các bà mẹ chia sẻ với bà về mối quan tâm của họ đối với con cái. Những đứa con trai, con gái hay những đứa cháu nội, cháu ngoại đã lớn nhưng đi xa Chúa, không còn quan tâm đến đời sống tâm linh và đang sống trong nếp sống tội lỗi, ngược với lời Chúa dạy. Dù vậy, các bà mẹ này vẫn tin rằng con mình là người tin Chúa. Những câu nói sau đây cho thấy suy nghĩ thông thường của các bà mẹ trong trường hợp này. Chẳng hạn như có người nói: tôi có đứa con gái làm nghề thoát y vũ và đứa con trai đồng tính luyến ái. Tôi mong con tôi quay trở lại với Chúa vì cả hai đứa đều đã tin Chúa và đã nhận thánh lễ báp têm khi còn nhỏ. Một người mẹ khác thì nói: cả hai đứa con trai của tôi không đứa nào sống cho Chúa. Mấy đứa nó tin Chúa khi còn nhỏ, nhưng đã mất đức tin khi bắt đầu vào đại học. Tác giả DeMoss tin rằng Satan đã làm mù mắt nhiều bậc cha mẹ, khiến họ không nhìn thấy tình trạng tâm linh của con mình thật sự như thế nào. Mục đích là để nó có thể tiếp tục giam hãm con cái chúng ta trong vương quốc tối tăm của nó. Những cha mẹ đưa con đi nhà thờ từ nhỏ là những người dễ tin vào lời dối gạt này của ma quỷ hơn cả. Đây là những người đã dạy con biết phân biệt phải quấy. Con của họ cũng đã tuyên xưng đức tin trong tuổi thiếu nhi hay tuổi thiếu niên. Có lẽ các em cũng từng có giai đoạn rất quan tâm và yêu thích những điều về mặt tâm linh. Cha mẹ, các em này thường nghĩ rằng vì những điều đã có, những điều đã xảy ra trong quá khứ, nên tin rằng con của mình là tín đồ thật của Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, Kinh Thánh dạy rõ rằng một người có thể biết tất cả về Đức Chúa Trời, có thể nói rất hay, rất đúng, và cũng có thể có những kinh nghiệm đặc biệt về niềm tin, nhưng vẫn có thể chưa tin Chúa và chưa thật sự được đổi mới. Chỉ một mình Đức Chúa Trời biết rõ lòng người, nhưng Chúa cũng ban cho chúng ta một vài tiêu chuẩn khách quan để qua đó chúng ta có thể đo lường đức tin của chính mình hay của người khác. Lá thư thứ nhất của Sứ Đồ Giăng đã được viết ra để cho chúng ta đảm bảo về sự cứu rỗi dành cho những ai đã thật lòng tin Chúa, và cũng có lời cảnh cáo cho những ai không có nền tảng rõ ràng, thực hữu trong lời xưng nhận đức tin của mình. Sứ Đồ Giăng nêu lên một số đặc điểm nhằm phân biệt giữa những người thật sự được cứu và những người tuyên bố là mình đã được cứu, nhưng thật ra chỉ theo một tôn giáo mà thôi. Trong thư thứ nhất, Sứ Đồ Giăng viết những lời sau đây. Này, tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói, ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm như chính Ngài đã làm. Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong tối tăm. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Nếu chúng nó thuộc về chúng ta thì đã ở cùng chúng ta. Song điều đó đã xảy đến hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy. Bởi đó, người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ. Ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời. Kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy. Chúng tôi vừa trích đọc thi văn thứ nhất chương 2, câu 3, 4, 5, 6, câu 9 và thi văn thứ nhất chương 3, câu 10. Thưa quý vị, đặc tính của người tin Chúa thật không nằm trong những điều người đó nói hay làm, nhưng là trong sự đổi mới rõ ràng trong đời sống. Sứ đồ Phao-lô viết, vậy nếu ai ở trong Chúa cứu thế, thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 17. Một người dù là nam hay nữ, khi đã thật sự tin Chúa, sẽ có đời sống mới, có tấm lòng mới, bản chất mới, quyết tâm mới và một người chủ mới cho cuộc đời mình. Vì lời Chúa dạy trong thư Cô-lô-se chương 1 câu 13, Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong giao ước mới Chúa ban cho chúng ta, có lời bảo đảm rằng chúng ta sẽ giữ vững đức tin của mình. Chúa hứa, ta sẽ lập giao ước đời đời với chúng nó rằng ta sẽ không xây khỏi chúng nó để làm phước cho, và ta sẽ đặt sự kính sợ ta vào lòng để chúng nó không còn lìa khỏi ta. Trích sách Jeremy chương 32 câu 40. Thưa quý thính giả, bài học về những lời dối gạt phụ nữ tin và chân lý sẽ giải thoát họ đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những lời dối gạt khác của ma quỷ. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.